Chính nó là cuộc sống.
Bạn muốn chống lại điều ác, bạn lấy gì để chống? Nếu bạn lấy điều ác để chống lại điều ác thì không thể. Vì sao? Vì chúng là đồng loại. Cái gì đồng loại thì cái ấy có tác dụng hội nhập và đồng hóa hơn là đối kháng. Và nếu bạn dùng điều thiện để chống lại điều ác chăng? Lại càng không thể, vì thiện và ác dị loại. Nhân và quả của thiện hoàn toàn không liên hệ gì đến nhân và quả của ác. Vậy làm sao mà bạn có thể dùng điều thiện để chống lại điều ác? Thiện và ác không thể nào gặp nhau, thì làm sao có thể chống đối nhau để dẫn đến tình trạng thiện thắng ác bại hay thiện bại ác thắng? Do đó, vấn đề đặt ra thắng bại giữa thiện và ác hay giữa ác và thiện chỉ là những vấn đề của thế giới khái niệm, của tri thức ảo giác, của chủng tử vô minh và tà kiến, chứ không phải là của thế giới thực nghiệm, chứng nghiệm và chánh kiến đối với giáo lý nhân duyên, nhân quả. Thiện hay ác chỉ là những dòng chảy biến thiên vô tận của nhân và duyên ở nơi tâm thức cá nhân và cộng đồng. Trong dòng chảy của tâm thức ấy, nếu bạn khởi lên một niệm thiện và niệm thiện ấy được yểm trợ bởi những điều kiện thích hợp với chúng, cho đến khi hội đủ nhân duyên, chúng sẽ dẫn sinh cho bạn những hoa trái an lạc. Và cũng ở trong dòng chảy của tâm thức ấy, nếu bạn khởi lên niệm bất thiện và niệm bất thiện ấy được yểm trợ bởi những điều kiện thích hợp với chúng, cho đến khi hội đủ nhân duyên, chúng sẽ dẫn sinh cho bạn những hoa trái khổ đau. Vì vậy, khổ đau hay an lạc không đến với bạn từ những áp lực bên ngoài, mà đến từ dòng chảy nhân duyên thiện ác ở nơi tâm thức của bạn. Do đó, bạn muốn chống lại điều ác thì chỉ có phương pháp duy nhất là tâm bạn đừng nghĩ đến điều ác, khiến cho mọi nhân duyên sinh khởi điều ác nơi tâm bạn tự nó hủy diệt. Và mọi người muốn chống lại điều ác thì chỉ có phương pháp duy nhất là tâm thức cộng đồng đừng nghĩ đến điều ác, khiến cho mọi nhân duyên sinh khởi điều ác ở nơi tâm thức cộng đồng tự nó hủy diệt. Với phương pháp ấy, bạn và cộng đồng của bạn hãy nỗ lực thực tập mỗi ngày, thì sự hòa bình, an lạc và chăng minh không còn là những ước mơ mà là những hiện thực, không còn là những đối tượng khát thèm tìm kiếm, mà chính nó là cuộc sống của bạn và cộng đồng của bạn.
Coi chừng tâm bạn. Bạn biết không, bệnh viện là để cho bệnh nhân, và bệnh nhân nhờ có bệnh viện mà tiêu trừ được bệnh hoạn của họ. Nếu bạn sống không có tiết độ, ăn uống không có chừng mực, phóng tâm chạy theo lòng tham, sự sân hận và tâm mù quáng của chính mình, là bạn đang làm duyên cho bệnh hoạn phát sinh trong đời sống của bạn. Bạn là bệnh tật và bệnh tật là đời sống của bạn, khiến cho bệnh viện là ngôi nhà của bạn và bác sĩ, y tá là những người thân quen của bạn. Nếu bạn biết sống có tiết độ, ăn uống biết có chừng mực, sống với tâm không chạy theo lòng tham, không chạy theo sự hận thù và mù quáng, thì bệnh viện không phải là nhà của bạn, bác sĩ, y tá không phải là bạn của bạn, và bạn không làm bạn với đời sống bệnh hoạn và khổ đau, mà bạn làm bạn với đời sống an lạc. An lạc chính là đời sống của bạn. Thân và tâm của bạn không bệnh thì bệnh viện dù có đó nhưng không làm trở ngại những gì an lạc của bạn. Thân và tâm của bạn không bệnh dù cho bệnh viện có đó, nhưng bạn không thể nào đi vào bệnh viện. Cũng vậy, địa ngục chỉ dành cho những người tạo ác nghiệp, và những người tạo ác nghiệp nhờ có địa ngục mà ác nghiệp của họ được tiêu trừ. Những người tạo ác nghiệp đến với địa ngục một cách tự nhiên, như bóng đêm với những tên ăn trộm vậy. Địa ngục là ngôi nhà sinh sống của những người tạo ác nghiệp với tà tâm tà ý vậy. Đầu trâu mặt ngựa, ngục tốt tàn bạo là những người bạn chí tình, chí thân, chí thiết của những tạo ác nghiệp tà tâm vậy. Nếu trong đời sống bạn biết nói những lời từ hòa, dễ thương với mọi người. Bạn biết đem những hành động thanh cao mà đối xử với người. Và bạn biết đem tâm không ganh tị, tâm từ bi, tâm bao dung và độ lượng mà đối xử với người. Thì dù cho bạn không muốn đến thiên đàng, không muốn về cực lạc, thì thiên đàng hay cực lạc vẫn có mặt trong đời sống của bạn một cách tự nhiên. Thiên đàng và cực lạc, chính bạn không cầu mà nó vẫn tự hiện ra. Chúng hiện ra cho bạn một cách tự nhiên, như hơi thở của bạn đến với không khí, như ánh sáng mặt trời đến với không gian vậy. Thiên đàng hay cực lạc không bao giờ là điểm đến của những người tà tâm, tà ý, mà đó là điểm rất mực tự nhiên của những người chính tâm và chính ý vậy. Vậy mỗi khi nói và làm, bạn hãy nhìn sâu vào tâm của bạn để bạn có thể trả lời chính xác rằng những hành động của bạn đang đưa bạn đi đến địa ngục hay thiên đàng, ta bà hay tịnh độ. Nếu bạn sống với tà tâm thì không có một phép lạ nào có thể tạo dựng ra thiên đàng cho bạn. Và nếu bạn sống với chính tâm thì cũng không có một phép lạ nào có thể tạo ra địa ngục cho bạn. Địa ngục hay thiên đàng chính là tâm của bạn. Nên khổ đau hay an lạc chỉ là hai mặt thiện ác được biểu hiện từ nơi chính tâm hay tà tâm của bạn mà thôi. Vậy bạn hãy coi chừng tâm ý của bạn.
Đừng ngăn lối về. Trong vở tuồng của cuộc đời, với tâm Bồ Đề, tôi đóng vai trò kẻ trung chính để giữ đạo, giữ nước. Bạn đóng vai trò xu nịnh để giữ nước, giữ đạo, thì phước đức của hai ta đối với đạo, với nước đều thành tựu ngang nhau. Trong tuần diễn, người trung biết rằng mình đóng vai trung để yểm trợ cho người nịnh thành tựu vai nịnh của tuần diễn, để tuần diễn được thành công, đem lại lợi ích cho nhiều người. Và người nịnh biết rằng mình đóng vai nịnh để yểm trợ cho vai diễn của người trung được thành công ở trong tuần diễn, khiến cho nhiều người có lợi ích. Người trung biết được người nịnh như vậy, và người nịnh cũng biết được người trung như vậy, nên cả người trung và người nịnh đều là những bậc đại trí và đại hạnh ở trong đời. Họ là đại trí và đại hạnh vì họ biết rằng dù là đóng vai trung hay nịnh cũng chỉ là hai mặt của một tuần diễn, nên họ đóng vai trung mà không phải là trung, họ đóng vai nịnh mà không phải là nịnh. Nịnh chỉ là để yểm trợ cho trung, và trung là để yểm trợ cho nịnh trong một tuần diễn mà thôi, chứ bản chất của họ không phải là trung hay nịnh gì cả. Các người trung và người nịnh đều là dễ thương. Họ dễ thương vì họ biết rất rõ họ cần phải làm gì và đang làm gì trong tuần diễn mà họ đang đóng. Họ biết rõ vì quyền lợi bản thân mà trung, hay vì quyền lợi bản thân mà nịnh. Nịnh và trung như vậy đều là đạo tà. Vì quyền lợi của mọi người mà đóng vai trò trung, hay vì quyền lợi của mọi người mà đóng vai trò nịnh, nịnh và trung như vậy đều là nịnh và trung của chánh đạo. Bởi vậy, tà hay chính, trung hay nịnh không phải ở nơi vai trò trung hay nịnh ở tuồng diễn, mà ở ngay nơi tâm của ta. Tâm ta chính đóng vai trò tà, tà ấy trở thành chính. Tâm ta tà đóng vai trò chính, chính ấy trở thành tà. Tâm ta chính, ta nói lời tà ấy là chính. Tâm ta tà, ta nói lời chính ấy cũng là tà. Tâm ta chính, ta làm việc tà ấy là chính. Do đó, Kinh Hoa Nghiêm dạy, dòng thất Bồ Đề tâm, tu chư thiện pháp, thì danh ma nghiệp. Nghĩa là thực hành các thiện pháp mà rơi mất tâm Bồ Đề, ấy gọi là hành động của ma. Hành động của ma là hành động không thiết lập trên nền tảng của trí tuệ và từ bi, mà hành động theo bản ngã. Hành động theo bản ngã thì cho dù ta hành động với bất cứ hình thức hay danh nghĩa thánh thiện nào cũng đều là tà cả. Và hành động theo tâm Bồ Đề hay tâm có nội dung của tuệ giác và từ bi thì ta hành động với bất cứ hình thức nào, danh nghĩa nào, dù đồng hay tình, dù im lặng hay nói năng, đều phù hợp với đạo, và chính nó là đạo. Đạo là linh hoạt và sống động như vậy. Nếu ta khởi lên tà ý là tức khắc ta rơi vào phi đạo, phi nghĩa và phi nhân. Nên đừng khởi tà ý mà ngăn ta lối về.